xúc với nhau, như tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm lạnh, trơn nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. Cái chữ pháp trần này thưa quý vị có rõ mà. Pháp trần đây thầy thí dụ quý vị dễ hiểu lắm. Có nhiều người á, học 12 nhân duyên á, hoặc là học tông kinh á, nghe nói pháp trần họ không hiểu. Sắc thinh hương bị xúc pháp thì họ hiểu, nhưng mà qua pháp trần họ không hiểu. Pháp trần đây có nghĩa nè. Thí dụ như mình đi ra ngoài shopping, mình gặp một cái món đồ mà mình thích nó đẹp, một cái bóp, ví dụ các cô đi shopping nha, thấy cái bóp đẹp quá mà tiền không có, mà credit card thì cái credit line nó không còn nữa, không dám cà sợ nó phạt, rồi đi về nhà shopping xong rồi nhưng mà chưa có mua được gì, là gì cái bóp đó nó hơi đắt tiền nhưng mà thích, nó về nhà thì cái hình ảnh của cái bóp đó nó vẫn còn trong tâm tưởng của mình á, vẫn chưa có hết, mặc dù mình đi về nhà không thấy cái bóp, thì cái đó gọi là sắc trần phiền não. Mình thấy nó mà đến giờ nó còn lưu ảnh lại trong tâm của mình, rồi mình còn nghĩ tới nó nữa là gọi là sắc trần phiền não. Cái mình lên mình niệm Phật mình cũng nhớ nam mô cái bóp Bồ Tát, nam mô bóp Bồ Tát, nam mô cái bóp Bồ Tát, đôi dài nam mô đôi dài Bồ Tát, ngày mai ráng đi làm kiếm tiền để dành đi ra mua cái bóp cái đôi dài đó. Thì đó là gọi là sắc trần phiền não, nó làm mình phiền não không à, làm sao mình tu được. Cái đó gọi là sắc trần phiền não à, thì nó do tiếp xúc với sáu cái xúc, là mình tiếp xúc với sáu cái giác quan bên ngoài, sắc thinh hương bị xúc pháp, thọ là lãnh thọ sáu cái căn tiếp xúc với sáu trần, rồi mình lãnh thọ những cái cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ, hay cảnh bình thường. Thí dụ như trường hợp mà vừa mới kể đó, thí dụ như quý vị thấy cái đó mà về mua không được, buồn trong lòng, cái đó gọi là thọ gì? Thật khổ quá, không được như ý, khổ phải không? Tiền thì không có trong túi, tháng này trả tiền nhà, tiền bill hết rồi, không có, mình cũng khổ vậy, thấy không? Nhưng mà nếu mà nào mình mua được rồi đó, về đó, thì gọi là thọ gì? Vui, thọ lạc. Rồi thọ lạc, bây giờ mua cái bóp vui rồi đó, thì cái bóp này á, nếu mà không để trong tủ mà khóa lại đó, con nhỏ em nó cũng thích bóp lắm, nó thổi, cho nên phải khóa thật kỹ. Có khổ không? Rồi á, xách cái bóp này, không lẽ mua cất trong nhà, bây giờ xách đi tảng tảng đi ra đường rồi cho nó vui, xách về chùa để tụng kinh, không lẽ cứ cầm cái bóp cũng khổ đấy phải không? Thành ra cái để cái bóp ở chỗ góc nào thấy mấy bà kia để mình bắt chước để theo, để cái bóp cũng để theo đó, xong rồi đó. Bóp của người ta thì bóp có 5-7 đồng thôi, 10 đồng thôi, còn bóp của mình mấy trăm hay là 700-800 ngàn. Thì cái người ăn cắp ăn trộm nó lựa cái bóp, đâu có bóp là bóp dởm, nó lấy chi? Nó lấy do đáng lựa ngay cái bóp của mình, cái bóp mà mình thích nữa. Rồi quý vị thấy có khổ không? Cho nên cái thọ khổ cũng khổ, mà thọ lạc cũng khổ nữa. Cho nên nó vì vậy, Đức Phật cũng dạy chúng ta thọ, lãnh thọ, nó khổ lắm. Đó là cái thí dụ của con mắt mà mình thấy sắc ra đó. Còn ngoài ra những cái khác nữa mà không có thời gian để chúng tôi phân tích. Rồi ái, tức là mình ưa muốn, tức là bây giờ ví dụ mình chịu nhận thấy thọ cái đó rồi, bây giờ mình ưa thích cái đó, mình ưa thích, không? Mình ưa thích, bây giờ mình ưa thích nó rồi đó thì mình phải sao? Thủ là mình giữ nó, cất giữ nó. Mình thấy 12 nhân duyên Đức Phật phân tích cho mình thấy khổ quá, cái gì cũng khổ hết, không được cũng khổ, mà được thì cũng được cũng khổ, cũng phải giữ gìn nó là thủ, mà trời thủ tức là giữ nó, hữu là chữ hữu là có, muốn nó có với mình hoài, muốn nó, không muốn mất nó, thì cái thân này cũng vậy ha. Rồi chính cái muốn có nó, cái niệm cuối cùng của cận tử nghiệp tới là sao? Tức là nó sẽ lôi cuốn mình đi thọ sanh, tức là mình sanh ra. Tại vì mình còn bám víu nó. bám víu nó, mình muốn nó có thì đương nhiên là mình phải đi nữa thọ sanh để mà mình giữ nó hoài, giữ thân xác này hoài. Mà chính cái đi thọ sanh rồi thì mình phải sao? Hả? Mình thọ sanh rồi, mình có sanh rồi, mình phải có tử, phải già, phải chết chứ không lẽ nó thành ra sanh rồi phải già rồi chết, đó cuối cùng rồi thì 12 nhân duyên là từ gốc từ vô minh mà ra. Thì mình muốn phá đi, Đức Phật dạy cho chúng ta muốn phá đi cái vô minh phiền não đó đó, khổ đau của kiếp nhân sinh, là mình phải quán 12 nhân duyên là vì thế. À, để cho cái gì? Để cho tề giác của chúng ta nó phát sinh, tức là mình dứt đi cái lòng si mê của mình, là quán 12 nhân duyên. Mình cố quán tới quán lui như vậy, mình thấy cái 12 nhân duyên gốc là từ vô minh mà ra. À, mình muốn không có còn vô minh nữa thì mình phải dùng tuệ giác để mình quán chiếu thân này không thật. À, rồi cái hoàn cảnh cuộc sống này không thật. Nếu mình tin được cái không thật, cái thân này không thật thì sao? Như chúng tôi có nhắc với Phật tử đó là không tin thử ngắm cây đào lý. Mình tin mình ngắm cái bông coi. Hoa nở bao lâu nhạt sắc hồng. À, một là sanh, hai là tử, danh lợi thế gian tranh được mất. Dẫu ông mua được vạn khoảnh điền, chết rồi cũng chỉ ba tấc đất. Ngang thứ sáu dài trượng hai, xét suy kỹ lượng thật thế này, ruộng đất nếu mang theo được, ta dựng bia ghi việc ấy nha. Đúng tin cuộc đời là, ngày bữa tôi lên tôi giảng, thấy cái bình hoa này đẹp, ở đây sao nó hay, nó éo à. Vì thế, không tin thử ngắm cây đào lý, không tin thử ngắm cây hoa hồng. Ngang. Hoa nở bao lâu nhạt sắc hồng, chỉ có 2-3 ngày nó vậy nè. Chết chưa? Mà mình cứ tưởng cuộc đời nó là cái lúc nào cũng đẹp hết trơn. Thưa quý vị, ngay cả cái hoa giả nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó cũng phải heo. Nó cũng phải hư. Chứ đừng có nói cái hoa này. Cho nên dù là một con người còn trẻ đẹp, nhan sắc mỹ miều, nhan sắc nước hương trời, nhưng mà cuối cùng thúi quá. Thầy trầm ở dưới này. Có phải không? Phải không? Cuối cùng rồi cũng thúi quá. Mình không tin được ngắm cây đào lý thôi. À, rồi đó là cái 12 nhân duyên. Nó có hai cái cách để quán chiếu lưu chuyển, tức là vô minh viên hành, hành duyên thức, tức duyên danh sắc vân vân. Thì quý vị về quý vị đọc coi kỹ lại trong 12 nhân duyên, tức là cái cách gọi là quán chiếu chiều thuận của 12 nhân duyên và quán chiếu chiều nghịch của 12 nhân duyên, ha, để cho cái trí tuệ của mình phát sinh và vô minh nó dứt hết đi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái quán giới phân biệt. À, giới phân biệt quán, tức là cái phân biệt của 18 giới.